Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chuyện Tình. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn tập 6, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Hờ. Tiết lộ về nội dung của tập truyện này một chút thì anh Sa chia sẻ với quý vị là tập truyện này đã có một điều vô cùng bất ngờ xảy đến, đe dọa đến tính mạng của Chí, khiến cho anh phải rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Và liệu rằng anh có tỉnh lại được hay không, và sẽ có một kết thúc có hậu nào dành cho cô vợ hờ và anh chàng thiếu gia của một gia đình tài phiệt ở đất Sài Gòn này hay không? Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Hờ, tác giả Cỏ Ba Lá, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tao hiểu rồi, nhưng mà tao cũng muốn nhắc cho mày một câu. Đó là nếu như mày còn làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa, thì tao không chắc là sẽ để yên cho mày như lần này đâu. Nhớ lấy. Được. Quân tử nói thì giữ lấy lời. Tao về đây. Nói rồi, Huy cũng lên xe mà ra về. Còn Chí thì đứng đấy, đợi khi nào xe đi khuất thì anh ta mới bước vào nhà. Tôi lật đật đi nhanh lại ghế ngồi xuống, rồi giả vờ nói với anh. Sao anh vẫn chưa về? Tôi đã bảo anh thế nào? Vẫn còn mặt dày ở đây như thế? Sao anh nói mãi mà em vẫn không hiểu vậy My? Bây giờ em ở đâu thì anh ở đấy, không nói nhiều nữa. Thế thì anh cứ ở lại đây đi, tôi đi về. Vừa nói tôi vừa bước ra cửa để đi. Tên Chí thấy thế thì đi nhanh ra phía sau, rồi dùng tay bế thúc tôi lên, đi về phòng, đặt tôi nằm xuống giường rồi nói. Đã bầu bí mà còn bướng bỉnh như thế, để xem anh chị em thế nào. Vừa nói dứt câu, anh cũng nằm xuống rồi ôm chặt tôi vào lòng, mặc cho tôi dãy giụa đánh đấm anh bao nhiêu cũng không chịu buông. Anh điên à, buông tôi ra coi, anh làm tôi mệt rồi đấy. Mệt thì nằm im mà ngủ đi, bây giờ anh rất muốn ngủ đây. Cả đêm qua anh đã không ngủ được rồi, bây giờ mệt lắm luôn. Anh làm gì mà không ngủ? Ai mượn anh thức đêm làm gì? Em còn nói nữa, chẳng phải là vì đi tìm em anh mới không ngủ sao? Chẳng biết sót người ta gì cả, còn đuổi đi như thế. Tôi có bảo anh thức không? Thôi, anh mau dậy rồi về nhà mình đi, để không cái cô bồ nhí của anh lên đây kiếm chuyện với tôi, tôi sẽ xiêng cả hai người luôn đấy. Eo ơi, bầu gì mà gan quá vậy, dám xiêng người luôn. Em không sợ đi tù sao bầu? Không, lúc xưa là tôi hiền tôi nhịn, nên tôi bỏ đi. Chứ bây giờ đã có con tôi ở bên cạnh rồi, ai mà động vào nó, tôi xử hết. Anh cũng thế. Được rồi, anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em mà. Yên tâm đi, sẽ không có ai dám động vào em và con đâu. Tôi không cần. Tôi có thể tự bảo vệ cho con của mình được. Và hơn hết, tôi không muốn con tôi phải chung bố với người khác. Anh hiểu không? À, thì ra cuối cùng em cũng chịu nhận đó là con của anh rồi đấy. Anh biết ngay mà, chắc chắn đứa bé đó là con của anh rồi. Nếu nó là con của anh thì sao? Và nếu bây giờ tôi không cho anh nhận con đấy thì anh làm gì tôi? Em không nghe người ta nói sao? Đẹp trai không bằng trai mặt. Bây giờ anh cứ trai mặt bám dính lấy em, làm gì được nhau. Thế thì để tôi bảo mẹ gọi chị Hân xuống kéo anh về. Hân? Hân gì tầm này nữa? Chắc là mẹ chưa kể cho em nghe chuyện đấy à? Sao? Anh nói chuyện gì? Thật ra đứa bé trong bụng Hân không phải là con của anh. Anh đã cho người điều tra và cuối cùng đã đuổi cổ cô ta đi rồi. Anh em mấy đứa bảo cô ta cặp với ông già nào đấy rồi dính bầu. Nhưng mà vợ lão ta là dân xã hội đen nên khi biết được thì làm lớn chuyện. Chắc là cô ta sợ axit nên mới quay sang bắt anh đổ vỏ. Nhưng cô ta đâu biết rằng anh đã biết mọi chuyện. Lúc đầu là anh định âm thầm điều tra rồi mới nói cho em nghe. Nhưng mà chưa kịp nói lời nào, em đã trốn đi mất tiêu. Anh nói thật không đấy? Thế rồi bây giờ cô ta ở đâu, anh biết không? Thì anh cũng mới nghe lại là cô ta đã bị vợ lão già kia đánh ghen tới tấp, nên giờ cũng chẳng còn nhận ra được nữa. Trốn biệt tăm luôn rồi. Đáng đời cô ta. Đấy là gieo nhân nào gặt quả ấy. Nghe anh kể mà tôi thấy vừa lòng ghê luôn. Thế bây giờ vừa lòng rồi thì tha thứ cho anh nhé. Có chịu để cho anh nhận con mình nữa không? Đúng là trẻ con, chưa biết rõ chuyện đã tài lanh bỏ đi rồi. Tôi không biết, tôi mệt rồi, tôi ngủ đây. Tôi quay mặt sang hướng khác rồi ra vừa ngủ, nhưng cũng không ngờ là mình ngủ thật. Tôi đánh một giấc từ trưa đến 4 giờ chiều. Lúc cựa mình nhìn xung quanh đã không thấy anh đâu. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà mở cửa phòng đi ra ngoài để uống nước. Nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, tôi vội đi xuống xem thế nào, thì thấy anh đang đứng ở đấy cùng mớ đồ hỗn độn nằm vật vưỡng trên bàn. Nhìn buồn cười muốn chết, nhưng tôi phải cố gắng kìm nén lại mà lên tiếng. Anh đang làm cái gì vậy? Định phá luôn cái bếp của nhà tôi đấy à? Nghe tiếng tôi, anh quay lại nhìn với gương mặt nhăn nhó rồi nói. Anh đang định nấu cơm cho hai mẹ con, nhưng mà anh thấy không dễ chút nào cả. Nếu đã yếu thì đừng có ra gió. Đi lên đi, để đấy tôi làm. Tải lanh, ngựa ngựa làm gì, bực bội quá đi. Thì em cứ ngồi đấy chờ anh thêm chút nữa, sẽ xong ngay thôi mà. Em làm gì mà mắng anh ghê thế? Thôi thôi đi lên đi, chẳng làm được tích sự gì cả. Nói rồi tôi cũng đi xuống bếp dọn dẹp rồi lấy đồ ăn ra nấu. Còn anh thì đứng bên cạnh phụ họa mà chẳng chịu đi lên. Tôi chẳng thèm nói năng gì nữa mà chỉ lo làm. Một lúc sau cũng xong nên tôi dọn lên rồi cả hai đứa cùng ăn. Lúc trưa nghe anh nói về chuyện của bà Hân thì trong lòng tôi cũng nhẹ đi đôi chút. Nếu đứa bé không phải là con của anh thì tốt quá rồi. Ăn xong tôi lại ngồi ghế để xem tivi, còn anh thì xuống rửa bát dọn dẹp. Đang ngồi thì nghe tiếng của bé Mây vừa chạy vừa gọi. Cô My ơi, cô đâu rồi? Mẹ con rủ cô ra chợ chơi này, cô có muốn đi không? Ờ, cô ở đây này, bây giờ đi hả con? Dạ, cô đi không cô? Hay là cô sang nhà đi với mẹ và con luôn? Mẹ nói hôm nay là cuối tuần nên mẹ cho con đi chơi với cô đấy. Được rồi, đi thì đi. Thế Mây đợi cô vào phòng lấy thêm áo khoác đã nhé. Vâng ạ. Chí ở dưới nhà nghe thấy tôi nói chuyện gì mà đi đâu nên anh cũng tò mò mà hỏi. Em định đi đâu hả My? Ừ, tôi đi ra chợ chơi. Anh ở nhà ngủ đi, lát tôi sẽ về. Ra chợ? Thế em đi với ai thế? Rồi đi bằng xe gì? Ở đây thì đi xe đạp chứ xe gì? Hỏi thừa. Xe đạp? Đừng có nói với anh là em vác cái bụng bầu này rồi chạy xe đạp nhá. Thì tôi vẫn đi bình thường có chết ai đâu. Anh làm gì mà ngạc nhiên thế? Thôi thôi, để đấy, anh đưa em đi. Đi xe đạp anh không yên tâm. Với cả đi như thế thì cục vàng của anh sẽ mệt lắm. Anh không chịu đâu. Thôi không cần. Lúc không có anh ở đây tôi vẫn sống như bao người có sao đâu. Bây giờ lên đây bày đặt lo cho con. Gớm. Nghe tôi và anh đứng nói chuyện, con bé Mây nãy giờ cũng đứng nhìn theo mà chưa hiểu chuyện gì, nên nó đi lại, khẽ lay cánh tay tôi tò mò hỏi. Ủa, cô Mây, chú này là ai thế ạ? Nghe Mây lên tiếng hỏi như thế thì tôi trả lời. À, chú này là bạn của cô thôi. Tôi vừa nói dứt câu, thì anh cũng đã nhanh chân mà đi đến bên cạnh con bé, vuốt tóc rồi nói. Chào cháu tên gì? Mấy tuổi rồi? Cháu có muốn biết chú là ai của cô My không? Vâng ạ, năm nay cháu 7 tuổi, cháu tên là Mây ạ. Thế chú không phải là bạn của cô My à? Dĩ nhiên là không phải. Thật ra, chú là chồng và còn là bố của em bé trong bụng của cô My. Cháu hiểu chưa? Thật ạ? Vậy sao con chưa từng gặp mặt chú bao giờ? Thì bây giờ gặp mặt chú rồi còn gì? Vì lúc trước chú bận đi công tác nên không có về đây. Này, chú sẽ ở lại đây với cô My nên cháu hãy sang chơi thường xuyên nhé, nhóc con. À, vâng, cháu hiểu rồi ạ. Ngoan thế. Nói chuyện với Chí xong, bây giờ con bé mới chịu quay sang để ý đến tôi mà mỉm cười rồi nói. Cô My ơi! Giờ mới chịu quan tâm đến cô đấy à? Hừ, thật đấy. Không phải đâu ạ. Con phải tìm hiểu vấn đề thật chắc mới nói chuyện với cô được chứ. Eo ơi, bữa nay lý sự quá đấy. Thật ra bây giờ cô My là nhất rồi, vì em bé trong bụng cô cuối cùng cũng được gặp bố của nó rồi, vui thật.
Có gì đâu mà vui con, chú ấy đang nói xàm đấy, mặc kệ đi. Hai cô cháu mình đi nhanh, cảo mẹ mây lại chờ đấy.
Thế mình đi thôi cô. À, mà chú ấy có đi cùng với mình không cô?
Không, chỉ có mình đi thôi con à. Chú ấy phải ở nhà ngủ rồi.
Sao chú ấy ngủ sớm thế cô?
Chỉ nghe tôi với mây nói thế thì vội lên tiếng. Cô mới nói dối đấy. Để chú ra lấy xe ô tô, chở mọi người đi chợ nhé. Mây có muốn đi cùng với chú không nào?
Dạ có ạ. À.
Con bé nghe nhắc đến xe thì mê lắm, cứ cười suốt rồi đi theo chân của Chí mà lãng quên tôi ở phía sau. Anh được lắm Chí, dám cướp bé con của tôi. Để tôi xem anh sẽ làm gì tiếp đây, và đặc biệt là anh sẽ chống cự được mấy ngày. Con bé mây nhanh chân chạy về nhà kêu mẹ sang, còn tôi thì cứ đứng ở đấy chờ chị Hoa sang rồi bảo là mệt nên sẽ không đi cùng. Một lúc sau thì thấy mây kéo tay mẹ chạy sang. Nhìn thấy Chí lạ nên chị đi lại gần tôi hỏi.
Bạn của em à My?
Tự nhiên bé mây nó về kéo tay chị sang, còn bảo là được đi bằng ô tô nữa. Nhưng mà chị không hiểu cái gì cả.
Không phải bạn em đâu chị à, vì em cũng không có quen nữa.
Nói cái gì lạ thế? Người lạ mà sao lại cho ở đây? Thôi thôi, vào nhà nhanh đi, kẻo bị bỏ bùa đấy. Chị xem trên báo đài, người ta dần dần mấy vụ này rồi đấy. Tôi lấy tay che miệng bật cười khi nghe thấy chị Hoa lo lắng vì sợ bị bỏ bùa. Còn con bé mây đứng cạnh thì cười khanh khách nói lớn.
Mẹ à, mẹ bị cô My lừa rồi. Đây là chú Chí, chú ấy là chồng của cô My đấy mẹ.
Sao con biết?
Chú ấy nói với con mà, chú ấy còn là người tốt nữa đấy mẹ. Chú Chí còn bảo là khi nào con buồn thì sang chơi với cô chú, rồi chú nấu đồ ăn ngon cho con ăn nữa.
Ờ, thế à?
Nghe con bé nói mà tôi giật mình. Không ngờ chỉ có một lúc thôi mà anh đã dụ được bé mây về phe của mình rồi. Thật sự tôi giận tím người. Tôi kéo tay mây lại rồi nói.
Mây này, nói cho cô biết, chú ấy đã mua chuộc con bằng cách nào? Bình thường, con rất thương cô cơ mà. Sao giờ lại bỏ rơi cô như vậy?
Không phải đâu ạ, vì con thấy chú Chí rất đáng thương, toàn bị cô ăn hiếp thôi. Nên từ bây giờ trở đi, con sẽ đứng ra bảo vệ chú ấy.
Ôi trời ơi, con đừng có tin lời chú ấy. Mây à, biết tính của cô mà, phải không?
Chị Hoa thấy con bé nói thế thì la.
Mây, con không có nhiều chuyện nữa. Đi lại đây với mẹ, nhanh lên.
Kêu Mây xong, chị quay sang nói nhỏ vào tai tôi.
Mây nó nói thật à em? Sao chị không biết gì cả vậy? Thế cậu ta lên đây khi nào thế? Nhưng mà sao cậu ta biết em ở đây mà đến vậy?
Em cũng không biết chị à. Em đã đến tận đây trốn rồi mà vẫn còn ám. Chán thật đấy.
Này, mày nói xàm vừa thôi. Cậu ta lên tìm con của mình đấy. Mau cho bố con họ đoàn tụ đi. Tội nghiệp thằng cha nó ghê chưa?
Em vẫn chưa suy nghĩ đến. Từ từ đi chị, em không vội. Thấy tôi và chị Hoa vẫn còn đang đứng nói chuyện mà chưa có ý định lên xe, nên anh đi lại gần rồi nói.
Chị với My lên xe đi ạ. My ngồi trong xe chờ nãy giờ đấy. Bây giờ mà mình ra đấy chắc cũng đông người lắm rồi.
Ừ, đi thôi My. Tôi cứ chần chừ nên chị Hoa đi lại kéo tay tôi. Lên xe, chị Hoa và bé My ngồi ở phía sau. Tôi cũng định chen vào ngồi chung, nhưng con bé nhất quyết không cho tôi ngồi, với lý do là nó muốn nằm lên chân của chị Hoa, vì nói đi xe không quen.
Trời ơi, chắc chắn là có bàn tay của cha nội này nhúng vào rồi.
Không còn cách nào khác, tôi hậm hực đi lên ghế trước ngồi vào. Kiểu như đúng ý anh ta, nên cứ cười suốt, rồi đột nhiên chồm người sang, khiến tôi giật mình, đưa tay ra phía trước đỡ lại.
Này, anh định làm cái gì thế?
Em là đang sợ anh hôn em, hay làm gì mà làm ghê vậy?
Tôi...
Ở đây có chị Hoa với cả bé Mây nữa, anh sẽ không làm gì em đâu. Nhưng mà... Tối thì sẽ làm được.
Đồ điên!
Tôi lấy tay đánh vào người anh, còn anh thì cứ chồm tới rồi thắt dây an toàn cho tôi.
Trời ơi, tôi bực thật sự. Chỉ là thắt dây thôi mà cũng làm tôi hết cả hồn.
Thật chứ không hiểu tại sao lại gần anh ta
thì tôi cứ như một con ngốc vậy. Chán, chẳng thèm nói. Xe chạy một lúc cũng đến chợ. Phải công nhận, Đà Lạt là nơi hút khách rất đông. Đa phần người ta lên đây đều có cặp có đôi, khiến tôi ganh tị. Chúng tôi đi qua từng gian hàng, bán quần áo và quà lưu niệm, với cả đồ ăn nữa. Con bé Mây thì đói, nên tôi dắt nó vào chỗ ăn đồ nướng. Lúc nãy, tôi đã ăn cơm rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại thấy đói không biết. Tôi vào gọi đồ ăn rất nhiều. Tôi với Mây thì ăn như bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Còn anh với chị Hoa thì cứ ăn từ tốn, khiến tôi phát mệt. Con bé ăn xong trước nên đòi mẹ dắt đi mua đồ. Tôi thấy vậy nên nói: Mây, ngồi chờ cô một chút nhé, rồi mình cùng nhau đi chung luôn con nhé. Thôi, cô cứ ngồi đây ăn cho em bé mau lớn, con với mẹ đi mua rồi sẽ về ngay. Nhưng mà cô cũng sắp ăn xong rồi, chờ cô một chút. Chị thấy vậy lên tiếng: Anh cũng chưa ăn xong, hay là Mây với chị cứ đi trước đi, lát cô chú ăn xong sẽ đi theo sau. Này, anh ăn xong hay chưa thì kệ anh chứ, còn tôi sắp xong rồi, chẳng lẽ tôi lại ngồi đợi anh à? Đổ hâm. Em nói gì thế? Vợ chồng mà em nói như vậy à? Rõ chán. Mới nghe anh nói vậy lên tiếng: Thôi, con với mẹ đi trước, không chờ đợi hai người nữa, lâu lắm. Nói rồi, con bé cũng nắm tay mẹ kéo đi, để lại tôi và anh ngồi đấy. Tôi tức thật sự. Con bé bây giờ quý anh còn hơn cả tôi. Vì giận nên tôi chẳng thèm nói chuyện. Thì tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy đứa hot girl đi tới ngồi cạnh anh rồi nói: Em có thể ngồi ở đây được không ạ? Mấy em hỏi bà chủ giúp anh nhé. Anh là khách nên không rõ em à? Ờ, thế ạ? Nói rồi tụi nó cứ thế mà đặt cái đít xuống ngồi sát bên anh. Tôi thấy hơi bực rồi, nhưng cũng chẳng thèm nói mà tập trung ăn. Được một lúc thì tôi thấy nuốt không nổi nữa, với mấy đứa ấy cứ bắt chuyện với anh. Anh à, anh nhà ở đâu thế? Anh lên đây chơi lâu chưa? À, anh ở Sài Gòn em à. Thế anh ở quận mấy? Tụi em cũng là dân Sài Gòn đây. Mà khi nào thì anh về dưới vậy? À, nhà anh ở quận nhất. Chắc là anh sẽ ở lại đây luôn em à. Thật ạ? Thế ngày nào anh cũng ra đây chơi phải không anh? Không em, tùy bữa anh mới ra thôi. Mà em hỏi có gì không? À, tại vì tụi em ở đây chơi một tuần nên định xin số của anh, để khi nào ra đây thì mình hẹn nhau đi ăn chung cho vui anh nhé. Nghe đến đây thì máu trong người tôi đã sôi lên sùng sục, kiểu như là nó muốn trào ra ngoài vậy. Thấy anh có ý định trả lời nên tôi vội quay sang choàng tay anh rồi nhẹ giọng nói: Anh à, em thèm sữa đậu nành quá, anh đi mua cho em nhé. Chỉ thấy biểu hiện lạ của tôi thì mỉm cười rồi choàng tay lên vai tôi đáp lại: Thế vợ muốn uống sữa nóng hay là có đá để chồng đi mua cho vợ? Sữa nóng anh à, uống nóng cho con nó ấm. Thế vợ đợi anh chút nhé, anh đi mua rồi quay trở lại ngay. Vâng, à anh mua thêm cho em một hộp dâu tây nữa nhé. Ok vợ, chờ anh chút nhé. Nói rồi, anh đứng dậy, hôn lên trán tôi một cái rồi quay người bước đi. Công nhận, thằng cha này chắc hiểu ý tôi nên phối hợp cũng rất ok. Tôi quay sang nhìn mấy con, mặt trắng toát, môi thì đỏ chét kia mà muốn ói. Đi đêm mà đánh cái mặt như vậy, chắc muốn cho người ta sợ té bật ngửa luôn đi mà. Tụi nó quay sang, nhìn thấy tôi với cái bụng bầu thì xì xầm to nhỏ. Eo ơi, con Linh nó bị hố rồi, tưởng đâu vớ được trai trẻ, ai ngờ lại gặp trẻ đôi. Ừ, tao nhìn anh ấy đẹp trai lại muốn ăn thịt ngay. Vậy mà xui sao, giờ lại lòi đâu ra con vợ xấu hoắc, còn có chửa nữa chứ. Đen thôi, đỏ thì quên đi. Này, nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe được lại cười vào mặt đi. Bà nội nó ngồi nghe tụi nó nói tôi xấu là thấy ngứa tai lắm rồi. Tôi quay sang liếc từng đứa tụi nó, nhìn thấy vậy nên cũng tính tiền rồi bỏ đi. Không biết là tụi nó sợ tôi thật hay là sợ cái bụng bầu của tôi. Ngồi một lúc, anh cũng quay về, trên tay cầm một hộp dâu to và một ly sữa cao. Thấy tôi, anh mỉm cười rồi nhẹ giọng nói: Anh tìm dâu tây loại 1 mua cho vợ đấy, vợ lấy ăn đi nhé. còn có sữa nữa này.
Vợ con gì? Lúc nãy là tôi đùa với anh thôi, đừng có mơ.
Eo ơi, em chơi gì kỳ thế?
Kỳ cái gì? Anh, mau ăn đi, con đi kiếm hai mẹ con mây cho tôi.
Em đang ghen đấy à?
Anh nói chuyện mắc cười ghê, mắc mớ gì phải ghen.
Thế sao lúc nãy có cô gái ngồi cạnh đây, em nói chuyện với anh, ngọt như mía lùi vậy. Rồi bây giờ người ta đi mất rồi, lại khó chịu với anh.
Em nói thật đi, là em đang ghen có phải không?
Ôi trời, anh ta đang nói điên nói xàm gì thế? Nghĩ sao mà tôi lại đi ghen?
Đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao vậy? Tôi phải nói rõ cho tên này nghe mới được. Để không, hắn ta lại ảo tưởng rằng mình cao giá lắm.
Khều khều tay anh tôi nói.
Này, anh Chí này.
Gì cơ?
Đâu, anh thử nhìn lên trên bầu trời xem bây giờ là ban ngày hay ban đêm vậy?
Em hỏi thừa, là ban đêm, chứ ban ngày gì tầm này nữa.
Anh nói đúng rồi đấy, bây giờ là ban đêm, nên anh cũng đừng có đứng đấy mà mơ nữa, được không?
Mơ?
Phải, chỉ có mơ, anh mới nói là tôi đang ghen đấy.
Thôi đi, anh nhìn em là biết chắc, em cứ làm bộ làm gì. Yêu thì cứ nói là yêu đi, thương cứ nói là thương đi, ghen thì phải nói ra, để người ta còn biết đường mà tránh chứ, đúng không?
Đồ dở hơi. Tôi biết tôi sẽ nói chuyện không lại, nên tôi bỏ đi trước. Còn anh thấy thế thì cứ lẽo đẽo đi phía sau lưng tôi. Đi qua mấy gian hàng bán đồ trẻ con, nên tôi ngừng lại xem thử. Tôi cầm cái áo lên xem.
Đẹp đấy, em mua để dành cho con đi, mua nhiều nhiều cũng được.
Không, tôi chỉ nhìn thôi chứ không mua.
Sao không mua mà lại nhìn? Em cứ chọn đi, anh trả tiền.
Bộ tôi không có tiền hay sao mà mượn anh?
Vợ chồng thì ai trả chẳng được. Em đừng có nói chuyện với anh như vậy được không? Chẳng có chút tình cảm nào cả.
Ơ hai, tôi vốn đâu có tình cảm gì với anh đâu. Tự nhiên anh đi theo tôi, chứ tôi có biết đâu.
Người ta nói bà bầu nên thay đổi tính nết. Vì thế, anh sẽ không để tâm. Thôi, để anh lựa cùng em. Nói rồi, anh cũng vào lựa với tôi. Bà chủ thấy vậy thì cười nói.
Cháu được mấy tháng rồi, cô nhìn thấy hai vợ chồng đi lựa như vậy, thương gì đâu ấy.
Dạ, con được 5 tháng mấy rồi cô à? Mà anh này không phải chồng của con đâu.
Thế à, vậy em bé trong bụng là con trai hay gái? Để cô lựa phụ giúp cho. Toàn là hàng cô mới lấy về đấy, xem đi con.
Dạ, con cũng chưa biết là trai hay gái cô à?
Cái gì? 5 tháng mấy mà chưa biết?
Anh nghe tôi nói thế cũng ngạc nhiên, quay sang kéo tay tôi hỏi.
Em chưa đi khám thai sao? Thế làm sao mà biết để mua đồ cho con được? Chán em thật đấy.
Ngày mai anh đưa đi khám luôn.
Không cần.
Sao mà không cần?
Em phải khám thì mới biết được con mình là con gái hay là con trai.
Rồi phải để xem bác sĩ nói là nó khỏe mạnh hay là ốm yếu. Cần gì thì bổ sung chứ.
Anh rảnh quá nhỉ. Chắc là anh cũng từng dắt bà Hân đi khám thai nên mới am hiểu như vậy đúng không?
Không phải, anh chỉ xem trên mạng thôi, chứ dắt Hân nào?
Em cứ nói thế.
Vậy sao? Nhưng mà tôi có thể tự cảm nhận được con trong bụng của mình là trai hay gái, nên không cần làm phiền đến anh đâu.
Em vô lý thật đấy. Mình phải khám sớm để còn nhìn thấy mặt thiên thần nhỏ nữa chứ. Mà em không cần phải nói nhiều nữa đâu. Ngày mai sáng sớm, anh chở em đi đến viện khám.
Anh muốn thì tự đi đi.
Làm sao mà được? Anh là con trai cơ mà, đâu có trứng đâu mà đẻ.
Nghe anh nói xong, tôi và bà chủ bán hàng bật cười. Tôi nhớ lúc mới cưới về, tính anh cục cằn, ít nói, còn đáng ghét nữa. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, ăn trúng cái gì mà nói nhiều dễ sợ. Cái gì nói cũng được, bó tay với anh. Tôi quay sang bà chủ nói.
Để hôm sau, cháu ra mua cô nhé.
Ừ, về lo đi khám đi, rồi ra mua phụ cô nhé.
Vâng ạ.
Nói rồi, tôi cũng quay người bỏ đi. Vừa đi, tôi vừa liếc nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy chị Hoa và bé Mây đâu cả. Và cái bụng bầu khệ nệ đi từ ngoài vào trong để kiếm hai người. Rồi đột nhiên, có một bàn tay ấm nóng đang xen vào tay tôi
rồi nắm chặt lại. Giật mình, tôi quay lại nhìn, thì ra là tay của anh. Tôi vặn tay anh ra, rồi nhìn thẳng vào mặt anh. Không những anh không thả tay tôi ra, mà còn trưng ra cái vẻ mặt đẹp trai đáng thương vô số tội của mình. Thấy không được nên tôi không thèm quan tâm. Còn anh thì ngược lại, cứ nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi cũng mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm. Đi được một lúc, anh nói. Vài bữa mình về Sài Gòn thăm mẹ, có được không My? Để hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ đón xe về thăm sau. Lại nữa rồi. Hình như là anh chết rồi hay sao nhỉ? Lúc nào cũng thế, tức chết đi được ấy. Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Đừng có làm thân với tôi. Anh không màng đâu. Vì anh biết, sớm muộn gì, em cũng sẽ thuộc về anh. Và điều quan trọng nhất bây giờ, chính là thời gian thôi. Chờ anh đi em. Để tôi chờ xem, anh sẽ làm được gì. Em được lắm. Đi thêm một lúc nữa, đột nhiên tôi thấy người hơi mệt. Không lẽ lúc nãy tôi ăn nhiều quá nên bây giờ mệt hay sao? Thấy không ổn nên tôi quay sang nói với anh. Anh Chí này, tự nhiên bây giờ tôi thấy trong người mệt quá. Nghe tôi bảo mệt, anh rối rít hỏi. Mệt à? Em thấy đau ở đâu? Tại sao lại mệt? Hay là bây giờ anh đưa em đến viện khám nhé? Không cần đâu. Chắc là tôi ăn hơi nhiều nên giờ căn bụng thôi. Mình ra xe ngồi chờ chị Hoa với bé Mây đi. Không được, anh không yên tâm. Đến khám rồi về, anh sẽ rước hai người về sau. Tôi đã bảo không sao thật mà. Chỉ đau có chút xíu thôi, anh đừng có làm quá lên như thế. Vậy để anh bổng em đi. Ôi trời, làm gì đến mức đó, tôi tự đi được. Ờ, vậy thôi, để anh dìu em đi. Nói rồi, anh cũng dìu tôi đi bộ ra phía cổng. Đang đi thì đột nhiên, tôi nghe có tiếng la hét, rồi mọi người chạy tán loạn. Tôi quay lại nhìn thấy kẻ cầm cây, người cầm gạch, rồi còn có cầm cả dao nữa, đang rượt đuổi đánh nhau. Nhưng mà tại sao tôi lại thấy bọn họ cứ chạy về phía tôi và Chí vậy? Tôi cố gắng kéo tay Chí đứng nép vào trong, nhưng hình như là bọn họ vẫn không thay đổi mục tiêu. Tự nhiên, tôi linh cảm được, đây không phải là một cuộc đánh nhau bình thường, vì mọi người cứ chạy và la hét, nhưng chẳng thấy ai bị thương cả. Cảm giác trong lòng bất an hơn. Cả một khu chợ cũng nháo nhào, cuống quýt cả lên vì mấy tên côn đồ này. Còn Chí thì kiểu như chẳng quan tâm, chỉ đứng nép vào, nắm tay tôi rồi nhìn. Đột nhiên, có một tên cao to, cầm khúc gỗ, giơ lên cao, lao nhanh về phía của tôi. Do hốt hoảng nên tôi đã nhắm chặt mắt lại, rồi nghe được tiếng của Chí vang lên. My, coi chừng! Rồi tôi nghe một tiếng động lớn, anh ôm chặt tôi vào lòng, mỉm cười, vuốt tóc của tôi. Không sao rồi, em và con không sao rồi. Anh Chí, anh bị làm sao vậy? Tôi đưa tay ra sau, ôm anh vào lòng, thì cảm giác được ở tay mình ươn ướt. Tôi đưa xuống nhìn xem. Đột nhiên, nước mắt của tôi cứ tuôn rơi không ngừng, còn miệng thì cứ lắp bắp nói. Máu, máu, ở đâu mà nhiều như thế? Anh Chí, đầu của anh bị làm sao thế? Tại sao lại nhiều máu như vậy? Anh không sao đâu. Em đừng có lo cho anh. Tất cả ổn rồi, không sao đâu em. Ổn gì chứ? Đầu của anh chảy máu nhiều quá. Không được rồi, để em đưa anh đi cấp cứu. Em đừng khóc. My à, My của anh rất ngoan, đừng khóc. Nếu em cứ khóc như vậy, anh sẽ đau lòng lắm. Nín đi em, cả anh và con đều không muốn em rơi lệ đâu. Bây giờ mà anh còn nói như thế được. Anh chờ em một chút, em sẽ đưa anh đi bệnh viện, chờ em. Chỉ nắm chặt tay tôi, miệng anh nở một nụ cười rồi nói. Nghe anh đi, dù có chuyện gì xảy ra, thì em cũng phải nhớ, anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Anh yêu em. Cô nói vừa dứt, thì anh cũng nhắm mắt lại rồi buông thõng đôi tay. Tôi hốt hoảng, gào thét trong nước mắt. Chí à, anh tỉnh dậy đi, anh mở mắt ra nhìn em đi. Anh đừng làm em sợ nữa. Anh nghe em nói gì không? Anh không được phép xảy ra chuyện gì đâu. Anh ngồi dậy nói chuyện với em đi. Em cầu xin anh đấy. Làm ơn, có ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi được không? Làm ơn đi. Nếu không, chồng tôi sẽ chết mất. Tôi ôm chặt Chí vào lòng mình. Máu cũng vì thế mà dính đầy khắp cơ thể của tôi. Tôi cũng không quan tâm đến Vì bây giờ, điều tôi cần nhất chính là anh mở mắt ra nhìn tôi. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Anh vẫn chưa trả nợ hết cho tôi cơ mà. Anh vẫn chưa nghe được lời nói tha thứ từ miệng của tôi. Và quan trọng, anh còn chưa được nhìn thấy đứa con của chúng ta. Tôi kéo lấy bàn tay anh, đặt lên bụng mình, vừa khóc vừa nói. Em cầu xin anh đấy, anh mở mắt ra nhìn em và con đi. Anh vẫn chưa thấy mặt con của mình mà, đúng không? Anh à, anh xem này, anh có cảm nhận được là con của chúng ta cũng mong chờ anh không? Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Xin lỗi vì tính ương bướng của mình. Xin lỗi anh, em đã không nói ra lời tha thứ với anh. Mặc dù em đã hết giận anh từ lâu rồi. Em hứa là sẽ ở bên cạnh anh suốt đời. Anh mở mắt ra nhìn em đi. Anh đừng có ngủ nữa, em sợ lắm. Tôi khóc lóc kêu la, đến nỗi tiếng cũng khàn đi, người cũng trở nên mệt mỏi. Một lúc sau, xe cấp cứu đến, tôi leo lên xe cùng anh đi đến bệnh viện. Các bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu, tôi cũng đi theo, nhưng đã bị cô y tá kéo tay lại nói. Người nhà không được phép vào phòng. Tôi nắm lấy tay cô ấy, khóc nhiều hơn.
Cô à, cô cho tôi vào với chồng được không? Thật sự bây giờ, anh ấy rất cần tôi. Tôi không thể nào bỏ rơi anh ấy một mình được. Tôi xin cô.
Đây là quy định chung của bệnh viện, nên tôi mong chị thông cảm và ngồi ở đây chờ nhé. Có gì, tôi sẽ thông báo cho chị sau.
Nhưng mà...
Cô y tá vỗ nhẹ vào tay tôi mấy cái để trấn an rồi nói. Chị cứ bình tĩnh ngồi ở đây chờ. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chị yên tâm đi.
Vâng ạ. Tôi cầu xin mọi người, hãy cứu lấy anh ấy. Cầu xin mọi người.
Nói rồi cô y tá cũng bước vào trong. Lúc cánh cửa đóng lại, trong lòng tôi nỗi lo sợ cứ thế mà tăng lên gấp bội. Tôi cứ sợ một mình anh ở trong đấy không chịu được rồi sẽ biến mất, rời xa mẹ con tôi. Tôi đứng ở bên ngoài, lòng như lửa đốt, khóc lóc đứng ngồi không yên. Đúng rồi, tôi phải gọi điện báo cho mẹ đến đây cùng tôi mới được. Nghĩ thế nên tôi vội lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại không nghe máy. Miệng tôi cứ lẩm bẩm rồi đi qua đi lại. Mẹ à, nghe máy giúp con đi, mẹ. Chuông cứ đổ liên hồi mà không có ai bắt máy, nên tôi cứ ấn gọi mãi. Đến cuộc thứ 6 thì mới thấy mẹ bắt máy.
Mẹ à, con và em bé thì không sao, nhưng anh Chí, anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện mẹ à. Thật ra con...
Con với anh ấy đi ra chợ thì thấy người ta rượt đuổi đánh nhau. Nhưng không hiểu vì sao bọn họ cứ hướng về phía con, dù cầm cây định đánh. Nhưng mà anh Chí đã ôm con đỡ lấy. Máu ở đầu anh ấy ra nhiều lắm mẹ à. Con phải làm sao đi mẹ? Mẹ à, mẹ lên ngay đi. Anh ấy vào cấp cứu mà đến giờ vẫn chưa thấy ra. Bây giờ con sợ lắm mẹ à. Con và em bé đều không sao, chỉ có anh là bị đánh thôi. Mẹ lên ngay nhá. Bây giờ con rối lắm mẹ ơi.
Vâng, con biết rồi ạ.
Tôi nghe được giọng nói của mẹ hốt hoảng, run lên từng hồi không kém gì tôi. Anh là đứa con duy nhất của mẹ mà. Dù anh có hay cãi lời phá phách, nhưng mẹ vẫn rất yêu thương anh. Thế nhưng bây giờ, cũng tại vì tôi, nên anh mới nằm ở trong đấy. Đáng lý ra, anh không nên đỡ giúp tôi. Tại sao anh phải làm như vậy? Để bây giờ nhìn anh nằm trong đó, lòng tôi như có ngàn mũi dao đâm vào. Tôi khóc rất nhiều, tôi nhớ anh cũng rất nhiều. Là tôi nợ anh cả đời này, là tôi đã hại anh. Bây giờ tôi chỉ cầu cho anh được bình an, sống bên mẹ con tôi. Gia đình nhỏ của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tôi ngồi ở hành lang, hai tay cứ bám chặt vào nhau, đến nỗi muốn bật ra máu. Có lẽ bây giờ tôi đã mất luôn cái cảm giác đau đớn khi lo lắng cho anh quá nhiều rồi. Tôi không biết anh đã ở trong đó bao nhiêu giờ. Tại sao lại lâu đến như vậy? Có phải vết thương của anh rất nặng không? Mẹ lên tới, nhìn thấy tôi ngồi thất thần với bộ đồ đầy máu me. Mẹ đi đến, nắm tay tôi rồi nói.
Mì à, người con sao nhiều máu quá vậy? Giờ thằng Chí nó sao rồi? Nó vẫn chưa được ra à?
Gặp được mẹ tôi mừng quá, nên quay sang ôm chặt mẹ vào lòng mà khóc lớn.
Mẹ à, mẹ lên rồi sao? Thật sự, con cũng không biết tại sao anh Chí lại chưa được ra. Con sợ lắm mẹ ơi.
Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi biết mẹ nhìn thấy tôi đau khổ nên đã cố gắng gồng mình làm chỗ dựa để cho tôi yên lòng. Nhưng nước mắt mẹ vẫn cứ tuôn rơi. Nín đi con, có mẹ ở đây rồi. Chồng con sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa. Em bé trong bụng sẽ thấy khó chịu đấy.
Con không thể nào không lo được mẹ à. Anh ấy vẫn còn nằm ở trong đấy, không biết ra sao nữa.
Thôi được rồi, nghe lời mẹ, bình tĩnh lại, cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi. Vị trí chính là sinh mệnh của mẹ. Mẹ tin ông trời sẽ không mang con của mẹ đi đâu.
Vâng ạ.
Hai mẹ con tôi ôm nhau bật khóc vì một người đàn ông. Nếu như được đánh đổi thứ gì để kéo anh quay trở về, tôi nhất định sẽ chấp nhận. Vì tôi rất cần anh, rất cần bố của con tôi. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Một vị bác sĩ tầm 50 tuổi bước ra nhìn tôi và mẹ nói:
Đây có phải là người nhà của bệnh nhân Hoàng Minh Chí không?
Đúng rồi ạ, tôi là mẹ của nó đây. Còn tôi sao rồi bác sĩ? Tình hình của nó thế nào rồi?
Ca phẫu thuật thành công rồi, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Do vết thương nằm ở sau gáy nên đã ảnh hưởng rất lớn đến não bộ.
Thế con của tôi, nó không sao rồi, có phải không bác sĩ?
Trước mắt là tôi đã phẫu thuật thành công cho cậu ấy. Bây giờ chỉ cần theo dõi, xem khi nào cậu ấy tỉnh lại thôi.
Thế bao lâu thì nó mới tỉnh lại được ạ? Bao lâu thì có thể bình phục được như trước?
Chỉ cần ông có thể giúp con tôi, thì bao nhiêu tôi cũng trả. Vấn đề ở đây không phải là do tôi, mà phải trông chờ vào ý chí và nghị lực của bệnh nhân.
Vậy bao lâu nó sẽ tỉnh lại ạ?
Có thể là một ngày, một tuần, một tháng, hoặc là 6 tháng, hoặc cũng có thể là 1 năm. Chỉ cần người nhà ở bên cạnh động viên cậu ấy, thì tôi tin là sẽ sớm thôi. Nhưng mà mọi người cũng đừng quá bi quan, mà hãy cố gắng ở bên cạnh cậu ấy để sớm ngày bình phục.
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng đi. Chí thì được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi và mẹ ngồi bên cạnh nhìn anh mà nước mắt cũng tuôn rơi. Không gian trở nên yên lặng, rồi đột nhiên mẹ lên tiếng:
Mì, con hãy về nhà nghỉ ngơi rồi thay quần áo đi. Mẹ ở đây chăm sóc cho nó là được rồi.
Không cần đâu mẹ, con muốn ở lại đây với anh ấy. Con sợ khi anh ấy tỉnh dậy không thấy con lại lo mẹ à.
Nghe lời mẹ đi, bác sĩ bảo nó chưa thể nào tỉnh lại đâu. Con phải nghỉ ngơi cho thật tốt, để em bé trong bụng còn được khỏe mạnh nữa chứ. Đi đi con.
Nhưng mà...
Con phải nghĩ cho đứa bé. Nếu như thằng Chí tỉnh dậy, nhìn thấy con trong bộ dạng này, nó còn đau lòng hơn ấy.
Có mẹ ở đây rồi, yên tâm.
Mẹ biết là con thương nó, con lo cho nó. Nhưng mà bây giờ không phải một mình con, mà là hai người. Nghe mẹ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng rồi lại vào. Nếu như Chí tỉnh lại, nhất định mẹ sẽ gọi con vào với nó ngay.
Tôi suy nghĩ, thấy lời mẹ nói đúng. Phải rồi, bây giờ tôi phải mạnh mẽ lên thì mới có thể cùng anh vượt qua sóng gió này. Tôi không thể nào cứ yếu đuối để anh phải lo cho mình nữa. Với cả bây giờ, đứa con trong bụng tôi là quan trọng nhất. Nó nhất định phải lớn lên và bình an để còn gặp mặt bố của mình nữa chứ.
Vâng ạ, thế con về nhé. Có gì mẹ gọi cho con ngay mẹ nhé.
Ừ, về đi. Đối với mẹ thì thằng Chí, con và cả cháu nội đều quan trọng nhất. Nên con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ không để ai phải đau khổ đâu.
Vâng, con hiểu rồi. Thôi con về đây, sáng con lại vào nhé.
Nói chuyện với mẹ xong, tôi cũng ra ngoài cho bác Tâm trở về nhà. Xe vừa ngừng, tôi bước xuống đi vào nhà, đã thấy chị Hoa và bé Mây đứng trước cửa chờ tôi. Thấy tôi, chị gấp gáp nói:
Mì à, em bị làm sao thế? Sao người máu me không vậy? Em có sao không? Còn đứa bé nữa, đứa bé trong bụng có sao không em? Còn chồng của em đâu? Sao không thấy anh ta đưa về?
Nghe chị hỏi đến Chí, nước mắt tôi lại rơi.
Em không sao chị à, còn anh Chí thì nằm ở viện rồi.
Sao thế?
cậu ta bị làm sao mà nằm viện?
Lúc tối, chị đi kiếm vợ chồng em mà không thấy đâu cả. Rồi chị nghe bảo là ở đầu chợ có đánh nhau, rồi một người bị thương, được đưa đến bệnh viện.
Lẽ nào đó là chồng của em sao Mi?
Tôi gật đầu khóc nức nở.
Vâng, anh ấy bị thương nặng lắm chị à. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Em...
Thôi đừng khóc nữa. Bây giờ cậu ấy nằm ở bệnh viện à? Thế rồi có ai ở với cậu ấy không? Em về đây rồi, ai ở trong ấy?
Mẹ chồng em lên rồi. Mẹ bảo em về nhà nghỉ ngơi, sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Sáng mai em sẽ vào với anh ấy.
Ừ, mẹ chồng em nói đúng đấy. Bây giờ đứa con của em vẫn quan trọng hơn. Cố gắng lên. Chị tin là cậu ấy sẽ sớm khỏe lại và trở về với hai mẹ con em thôi.
Vâng, em cảm ơn chị ạ.
Đêm nay em có cần chị và Mây sang đây ngủ với em không? Chị sợ một mình em.
Em không sao đâu chị. Chị đưa Mây về ngủ sớm đi, cũng trễ lắm rồi. Giờ em vào ngủ ngay đây.
Ừ, vậy thôi em vào ngủ sớm đi. Có gì thì gọi chị nhé. Chị tin rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Đừng bi quan quá.
Vâng ạ.
Nói chuyện xong, chị Hoa và Mây cũng đi về nhà. Còn tôi thì lầm lũi bước vào nhà. Lúc trước tôi vẫn ở một mình có sao đâu. Nhưng bây giờ, cớ sao, nhìn đến đâu tôi lại thấy đau lòng đến đấy. Anh chỉ mới ở đây với tôi có một ngày thôi, mà bây giờ lại đã đi mất. Bởi người ta nói đâu có sai. Lúc có thì không biết trân trọng, đến giờ chẳng còn nữa thì lại hối tiếc không thôi. Tắm rửa sạch sẽ, tôi bước vào phòng mình nằm xuống, tay ôm lấy bụng. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh quen thuộc của anh. Từng lời anh nói, những nụ cười tươi mỗi khi anh nhìn tôi. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ gạt bỏ tất cả mà chạy đến bên cạnh anh và nói, tôi yêu anh. Nghĩ thế thôi, tôi lại cười vào mặt mình, vì không biết đến bao giờ anh mới có thể tỉnh lại. Thôi thì bây giờ tôi cứ lo cho con trước đã. Nhắm mắt, tôi cố gắng ngủ đến sáng. Mặt trời vừa lên, tôi đã dậy đi ra chợ mua ít thịt bò về nấu cháo. Đợi lúc anh tỉnh dậy, sẽ có cái để ăn. Vừa bước vào phòng, tôi đã nghe mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó.
Bây giờ, tôi sẽ đưa con trai của mình về dưới. Anh hãy tập trung, các bác sĩ giỏi nhất lại, điều trị cho con của tôi được không? Muốn bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu. Tôi không tiếc tiền đâu, anh yên tâm.
Thật ra, tôi chỉ cần con trai mình khỏe mạnh, trở lại như trước. Thế anh muốn gì, tôi sẽ làm theo đấy. Chỉ cần anh cứu được nó thôi, được không?
Được rồi, tất cả mọi chuyện tôi nhờ cả vào anh đấy.
Cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ về dưới ngay.
Nói xong, mẹ cũng ngắt máy. Còn tôi thì xách hộp cháo bước vào. Thấy tôi, mẹ nói,
hôm qua ngủ được không? Mà sao hôm nay vào sớm vậy con? Không ở nhà, ngủ thêm tí nữa cho khỏe.
Con ngủ nhiều rồi mẹ à. Con có nấu cháo mang vào cho mẹ và anh đây. Mẹ ăn đi kẻo đói.
Ừ, con để đấy đi, lát mẹ ăn.
Mi à, lại đây với mẹ nào.
Nghe mẹ nói, tôi đi lại gần hơn. Rồi mẹ đặt tay lên bụng tôi nói,
thời gian này khổ cho con rồi. Con cũng đừng quá lo lắng. Mẹ tin là thằng Chí sẽ không sao đâu. Nó sẽ sớm khỏe mạnh để nhìn thấy con của mình, phải không?
Vâng ạ, mẹ cũng vậy nhé.
Ừ, bây giờ mẹ sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho thằng Chí, rồi đưa nó về Sài Gòn. Mẹ đã gọi cho các bác sĩ ở dưới rồi, họ sẽ điều trị được cho nó thôi, con yên tâm.
Thế hôm nay mẹ về dưới luôn à?
Ừ, con còn muốn về dưới cùng mẹ không?
Đi ạ, con nhất định phải đi với anh ấy. Dù có ra sao, thì con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, mẹ ạ.
Tốt rồi, vậy thì con ngồi đây với chồng rồi chờ mẹ một chút. Mẹ đi làm thủ tục.
Vâng ạ.
Mẹ đi rồi, tôi đi lại ngồi cạnh anh. Tôi đưa tay anh lên áp vào má của mình. Nhìn kỹ khuôn mặt của anh thật lâu, tôi cũng lên tiếng.
Anh Chí, từ lúc chúng mình cưới nhau đến bây giờ, đã trải qua rất nhiều chuyện. Tính của anh thì lăng nhăng, còn em thì ương bướng. Vậy mà mình cũng hòa hợp được với nhau anh nhỉ? Thời gian ngắn,
nhưng đã cho em biết được trái tim mình yêu ai và cần ai rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta lại còn có thêm một đứa con nữa. Nhưng mà em cũng không biết nó là trai hay gái. Nếu như là con trai thì em nghĩ sẽ rất giống anh, đẹp trai, cao to. Còn nếu là gái thì chắc sẽ giống em, phải không? Sau này em nhất định sẽ dạy cho con mình trở thành người tốt và đừng bao giờ lăng nhăng giống như anh, vì nó khổ lắm, đúng không anh? Giống như anh đã nói, từ nay về sau, anh ở đâu thì em sẽ ở đấy. Cho dù anh có đuổi, em cũng không đi đâu. Em bắt anh phải nuôi em đến suốt cuộc đời. Mà anh nhớ là mau tỉnh dậy nhé. Anh mà cứ ngủ mãi như thế không chịu tỉnh lại, đi làm kiếm tiền, thì em với con nhịn đói luôn đấy. À, lát nữa mình sẽ về lại Sài Gòn rồi để gặp các bác sĩ. Anh phải cố gắng lên nhé. Vì mẹ, vì em và vì con nữa. Mọi người ai cũng yêu thương anh cả. Chúng tôi đưa anh trở về Sài Gòn để tiện bề chăm sóc. Mẹ rất bận công việc, nhưng với anh, mẹ có thể bỏ mặc tất cả để chăm lo cho con. Mới đây mà cũng được 2 tháng rồi. 2 tháng trôi qua, tôi và mẹ đều túc trực bên giường bệnh của anh. Nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn cứ nằm đấy, ung dung, bình thản. Nhưng mà không sao cả. Dù anh có muốn ngủ bao lâu, thì tôi cũng sẽ chờ anh cho bằng được. Hàng ngày, tôi đều kể cho anh nghe những câu chuyện vui, ngồi đọc sách và nói chuyện cùng anh. Tôi tâm sự cho anh nghe về hành trình mang thai của mình. Cái thai trong bụng tôi bây giờ đã 7 tháng hơn rồi. Nó là một em bé trai kháu khỉnh và đáng yêu. Nếu như bây giờ có một điều ước, tôi chỉ ước anh có thể sớm tỉnh lại để cùng tôi chào đón thiên thần bé nhỏ của mình. Nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước mà thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, nên khi ngồi nói chuyện với anh một lúc thì cũng đến trưa. Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm để nhúng khăn ướt, lau người cho anh, thì đột nhiên nghe được một giọng nói yếu ớt vang lên.
Mì!
Nghe được tiếng gọi, tôi vội quay sang, đã nhìn thấy Chí, mở mắt ra, nhìn về phía của tôi. Đôi môi anh nhợt nhạt, cất tiếng nói.
Mì!
Tôi bất ngờ khi nhìn thấy anh đã tỉnh lại. Nước mắt không thể kiềm chế được, cứ thế tuôn rơi. Tôi vội chạy đến ôm chặt lấy anh, miệng lúc này cũng lắp bắp nói.
Chí! Anh!
Ừ, anh đây.
Anh tỉnh lại rồi sao? Anh đã quay trở về bên mẹ con em. Có thật như thế không?
Ừ, em sao thế? Em làm gì mà bất ngờ quá vậy? Tôi không trả lời anh mà lấy bàn tay bên phải véo mạnh vào tay bên trái. Cảm giác đau truyền đến chắc chắn là sự thật rồi. Anh đã tỉnh lại, quay về bên cạnh tôi thật rồi. Anh thấy tôi cứ đơ người ra như thế thì vuốt tóc tôi rồi nói.
Em đừng có bất ngờ như thế. Anh chỉ mới ngủ một giấc thôi. Em làm gì mà làm quá lên vậy? Nhưng mà bây giờ thấy anh như thế này, em có vui mừng không?
Mừng chứ sao không? Anh hỏi thừa quá.
Thôi, để em đi gọi bác sĩ đến khám cho anh nhé.
Nói rồi tôi vội đứng dậy, thì anh đã nhanh tay hơn, kéo tôi lại rồi nói.
Em đừng đi, đừng có khóc nữa. Anh thật sự không sao rồi. Bây giờ anh đã ở bên cạnh mẹ con em rồi đây này.
Nghe anh nói như thế tôi lại càng bật khóc lớn hơn. Tôi đánh nhẹ vào vai anh, trách móc.
Anh đấy, anh có biết là anh đã ngủ bao lâu rồi không? Mẹ con em chờ anh lâu lắm rồi. Em còn tưởng là anh sẽ bỏ rơi em luôn đấy.
Anh xin lỗi, nhưng mà cho anh hỏi một câu nhé. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Anh không nhớ gì cả. Chỉ nghe loáng thoáng trong tâm trí tiếng nói của một người phụ nữ thôi.
2 tháng rồi đấy. Anh cứ nằm như thế ở đây khiến em và mẹ lo gần chết.
Lâu thế á? Thế anh xin lỗi vợ nhé. Để vợ lo như vậy anh ngại quá.
Xin lỗi không là không được đâu. Ngày nào em cũng phải kể chuyện cho anh nghe. Đến nỗi em muốn viêm họng luôn đây này.
Đến cho em đi. Vừa nói dứt câu, anh hôn lên trán tôi, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói.
Được rồi, bây giờ anh quay về với nhà mình rồi đây. Em yên tâm, rồi anh sẽ bù đắp lại tất cả cho mẹ con em mà.
Anh nói thì phải làm đấy, để xảy ra chuyện này một lần nữa, em không tha đâu.
Anh biết rồi, một lần duy nhất, không có lần 2 đâu.
Tỉnh dậy,
Em thấy anh biết điều hơn rồi đấy nhở? Nhưng mà không được, em phải đi gọi bác sĩ đến khám cho anh, với cả còn phải thông báo cho mẹ nữa. Mẹ đang lo lắng cho anh lắm đấy.
Được rồi, em gọi đi.
Anh nằm đây chờ em chút nhé, em về ngay. Nói rồi tôi cũng quay người đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh và gọi thông báo cho mẹ đến viện luôn. Bác sĩ kiểm tra các thứ cho anh xong thì cười nói:
Chúc mừng gia đình nhé, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục trở lại rồi.
Tôi đứng bên cạnh, nghe bác sĩ nói thế thì mừng, muốn khóc. Cầm chặt lấy tay anh, nhìn vị bác sĩ tôi nói:
Thật à? Thế bây giờ chồng cháu đã bình phục rồi đúng không bác sĩ?
Ừ, tôi đã kiểm tra cho cậu ấy xong cả rồi, hoàn toàn bình thường, ngày mai có thể xuất viện về luôn nhé.
Thật ạ? Thế cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
Vị bác sĩ vui vẻ gật đầu, cười với tôi rồi quay sang anh nói:
Chúc mừng cậu nhé, cậu thật may mắn khi có một người vợ như cô ấy. Tưởng chừng khó có thể, nhưng mà cô ấy đã cố gắng vực dậy mạng sống cho cậu đấy.
Vâng, cháu cảm ơn bác.
Cứu người là nghĩa vụ của tôi mà. Thôi, tôi còn bận khám, hai người cứ ở lại đây hàn huyên tâm sự nhé.
Vâng ạ, cháu chào bác.
Nói rồi, vị bác sĩ ấy cũng đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại tôi với anh ngồi ở đấy. Anh nắm chặt tay tôi, nở một nụ cười đẹp như thiên thần rồi nói:
Cảm ơn em nhé, vợ yêu.
Người nói lời cảm ơn là em mới đúng.
Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi hai mẹ con em.
Cảm ơn anh vì đã yêu thương em nhiều như thế.
Anh thật sự rất yêu em, Mia.
Nghe anh nói tôi chỉ mỉm cười không đáp lại. Giờ anh cũng đặt tay mình lên bụng tôi, xoa xoa rồi nói:
Chào nhóc con, bố đã về rồi đây. Con nhớ ông bố đẹp trai này không?
Mẹ và con đều nhớ bố lắm.
Ừ, bố cũng nhớ con.
Ôi chào, nay nhóc con đã lớn tầm này rồi đấy. Bố hư quá, bỏ bê con lâu quá rồi.
Mẹ My đi khám thai rồi, là con trai đấy, bố đã biết chưa? 7 tháng 17 ngày rồi, bố đẹp trai à?
Thật á? Vậy là bố con mình sắp được gặp mặt nhau rồi. Con trai bố chắc chắn sẽ đẹp trai giống y như bố.
Mẹ chỉ cho phép con đẹp trai giống bố thôi, chứ tính nết mà giống bố thì mẹ không chịu đâu.
Eo ơi, sao em lại nói thế?
Sao mẹ lại đối xử với một ông bố vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian dài đi du lịch và một cậu thanh niên xém ra đời như thế được? Chán mẹ thật đấy.
Anh nói cái như đúng rồi nhỉ?
Thì anh nói thật mà. Vợ phải dễ tính nghe chưa? Để anh và con trai dặn tay nhau đi bụi là em mệt đấy.
Em thách anh đây.
Ừ, cứ để xem. Sau một thời gian dài anh nằm viện, khi tỉnh lại thì cái tính dở hơi điên điên khùng khùng vẫn không thay đổi. Làm như nó ăn sâu vào trong máu rồi hay sao? Chán thật. Nói là nói vậy thôi chứ tôi vẫn yêu thích con người của anh lắm. Nói chuyện với anh được một lát thì mẹ cũng bước vào. Nhìn thấy anh khỏe mạnh ngồi như thế, mẹ chạy thật nhanh lại, ôm chặt anh rồi khóc lớn.
Chí à, con tỉnh lại rồi. Trời ơi, mẹ mừng quá con à.
Con không sao rồi mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa.
Mẹ nhớ con lắm con trai à. Điều mẹ mong ước cuối cùng đã thành sự thật rồi. Mẹ yêu con nhiều lắm.
Con xin lỗi mẹ, sau này nhất định con sẽ không để cho mẹ lo lắng và đau khổ nữa đâu. Mẹ yên tâm nhé. Tha lỗi cho đứa con trai hư đốn này mẹ nhé.
Ừ, lỗi phải gì, chứ nhìn thấy con tỉnh lại là mẹ vui lắm rồi. Lúc nãy nghe mì gọi mà mẹ không tin vào tai của mình. Giờ nhìn thấy con như thế này, mẹ vui lắm con à.
Vâng, con yêu mẹ nhiều lắm.
Ừ, thế bác sĩ đã khám lại cho con chưa? Bao giờ thì con được xuất viện vậy?
Khám rồi mẹ à, bác sĩ bảo tất cả đã ổn rồi. Ngày mai chắc được xuất viện đấy.
Tạ ơn trời đã mang con về bên mẹ.
Bao nhiêu năm sóng gió lăn lộn ngoài đời để kiếm tiền nuôi con thì mẹ chưa từng sợ thứ gì cả. Nhưng khi nhìn thấy anh một mình nằm ở đấy, không có dấu hiệu tỉnh lại, thì lòng mẹ như bị từng con dao cứa vào. Mẹ đã từng rất sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sợ anh sẽ giống như bố, cứ nằm đấy rồi rời xa mẹ mãi mãi. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy anh đã khỏe mạnh bình thường, tôi mới thấy trên môi mẹ nở một nụ cười hạnh phúc.
Mẹ đúng là tiếp người phụ nữ, yêu gia đình và hết lòng về công việc. Tôi thật sự rất thương mẹ. Sáng hôm sau, anh được xuất viện sớm để về nhà. Ngồi trên xe, anh vừa lái vừa nắm lấy tay tôi rồi nói. Hứa với anh từ nay về sau, mình sẽ sống thật hạnh phúc, em nhé. Được thôi, nhưng mà anh cũng phải hứa với em hai điều đấy.
Ừ, đương nhiên. Điều gì em cứ nói đi. Cho dù khó đến đâu, anh cũng làm được hết.
Hai điều này đơn giản thôi, không khó đối với anh đâu.
Ok, vợ nói đi.
Điều thứ nhất, anh không được phép cưa cẩm hay là bắt chuyện với gái đẹp, và cấm luôn cái thói lăng nhăng bên ngoài rồi bỏ vợ con đấy.
Trời ơi, tưởng việc gì, chuyện đấy anh làm được. Anh đâu có ngu gì mà bỏ cô vợ xinh đẹp ở nhà đi theo gái, đúng không?
Chưa hết, còn một điều nữa. Anh phải cố gắng chăm lo làm việc, không ăn chơi, kiếm thật nhiều tiền, đưa cho vợ nuôi con, nghe chưa?
Ok, tuân lệnh vợ.
Anh nhất định sẽ làm được. Vợ với con cứ yên tâm mà hưởng thụ nhé. Có anh lo rồi.
Ờ, nói nghe hay lắm. Để em xem, anh có làm được không? Mà đừng có nói trước điều gì cả đấy.
Lại thế nữa rồi. Anh đã nói làm được là sẽ làm được thôi. Yêu vợ nhất. Trải qua ngày tháng đau khổ nhất, bây giờ được trở về bên nhau, nên chúng tôi rất trân trọng những gì đã có. Chẳng còn phải bận tâm gì đến chuyện quá khứ nữa, mà chỉ muốn hướng về tương lai của hai chúng tôi. Anh lái xe về đến nhà. Hôm nay, mẹ có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng ngày anh bình an trở về. Lúc tôi vào nhà thì thấy khách cũng đã đến được vài người. Mẹ bảo tôi và anh lên nhà, thay đồ đẹp rồi xuống, vì mẹ đã mời đông đủ khách rồi. Họ cũng sắp đến cả rồi. Thế là tôi và anh cùng nhau lên phòng. Vừa mở cửa bước vào, thì Chí đã lừa tôi đến góc tường rồi hôn lên môi tôi bất chấp. Xa anh bao nhiêu ngày, nên bây giờ khi môi chạm môi thế này cũng đủ làm cho tôi kích thích. Tôi cứ thế mà đáp trả lại anh cuồng nhiệt. Chẳng thèm nghe tôi nói thêm gì nữa, mà tay anh bắt đầu lần mò khắp cơ thể của tôi. Tôi cứ thế đắm chìm vào mọi ngóc ngách mà anh chạm đến. Đang lúc cao trào, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa phòng, rồi bên ngoài có tiếng của chị Mười vang lên.
Cậu Chí ơi, bà chủ bảo tôi lên gọi cô cậu xuống nhà đấy.
Đang lúc mưa gió bão bùng thế này, lại gọi tên, nên Chí tụt hứng, rồi mặt nhăn như đít khỉ trả lời.
Tôi biết rồi, chị xuống trước đi.
Vâng ạ, bà chủ bảo là khách đến cả rồi, cô cậu nhanh nhanh lên. Thấy anh cứ nhăn mày nhăn mặt, khiến tôi nhịn không được, bật cười thành tiếng. Tôi đưa hai tay lên, nựng vào má anh rồi nói.
Cười lên một cái cho em xem nào. Nhăn mặt thế này, nhìn anh xấu trai dã man.
Mất cả hứng. Thôi, để tối em bù lại nhé. Nghe tôi nói được bù như thế, anh lại hí hửng trả lời.
Phải vậy mới được chứ. Anh ăn chay lâu quá rồi, bây giờ thèm thịt quá.
Vừa nói tôi vừa đẩy anh vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Còn tôi thì đi lại tủ, lựa cho mình một chiếc đầm màu đen để đi sang phòng bên cạnh tắm. Xong xuôi, tôi trở về phòng rồi ngồi vào bàn trang điểm cho xinh đẹp. Vì khi mang thai thì người phụ nữ sẽ bị xuống sắc và xấu dần đi. Nên bây giờ tôi phải trang điểm cho đẹp một chút để mẹ khỏi phải xấu mặt với khách. Chí bước ra, nhìn thấy tôi thì anh đi vội đến, hôn lên tóc tôi rồi xoa xoa cái bụng tròn quay rồi nói.
Vợ anh là đẹp nhất.
Bây giờ mới biết sao?
Riêng em là biết, em xinh đẹp từ nhỏ rồi, anh không cần phải khen.
Ôi trời ơi, bố chỉ vừa mới khen mẹ có chút xíu mà mẹ đã bay lên tận mây xanh rồi. Kéo mẹ xuống hộ bố cái nào con ơi.
Này, em là nói sự thật thôi, anh đừng có hòng mà dụ con nhá.
Thì anh cũng nói sự thật thôi.
Thôi thôi, không cãi với anh nữa. Mẹ đang mong ở dưới kia kìa.
Nói rồi, anh nắm chặt lấy tay tôi, rồi cả hai cùng bước xuống nhà. Nhìn xung quanh, thấy khách dưới nhà cũng đông đủ rồi, nên tôi đi lại phía mẹ. Mẹ nhìn thấy tôi và Chí xuống, thì nở một nụ cười xinh đẹp, rồi quay sang phía bên cạnh một người phụ nữ sang trọng khác. Giới thiệu với chị, đây là con dâu cưng của tôi, và cũng là vợ của thằng Chí. Chúng nó đã cưới nhau gần một năm rồi, bây giờ thì đang có với nhau một bé trai, cũng gần đến ngày sinh rồi.
Ôi thế à, chúc mừng gia đình chị Sang nhá. nhìn vợ chồng tụi nhỏ đẹp đôi quá.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi nhìn thấy tụi nó mà tôi tiếc cho con gái của mình quá. Phải chứ lúc đó, chị chịu cưới con gái tôi cho thằng Chí nhà chị là hay quá rồi.
Trời ơi, chị nói mà tôi nghe ngại ghê vậy đó. Thằng Chí con tôi, nó chịu đâu thì tôi cưới đấy. Chứ nó có chịu nghe lời bà mẹ này đâu. Khổ thân lắm chị ạ.
Bởi vậy, tôi với chị Sang đây là mối thân tình lâu năm. Phải chi lúc đó, mình để hai đứa nó gặp gỡ quen biết nhau, thì biết đâu tụi nó đã nên vợ nên chồng rồi chị nhỉ.
Tôi nhìn mặt mẹ có vẻ không vui khi nghe bà ta nhắc mãi một chuyện, nên mẹ cố gượng cười rồi đáp lời.
Thôi, chuyện cũ cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa không tốt đâu chị. Với cả thằng Chí nhà tôi, nay đã có vợ đẹp con ngoan rồi. Chắc con gái chị cũng đã có chồng rồi phải không?
Nhắc đến nó tôi lại buồn, vì đến bây giờ, con Linh nhà tôi vẫn chưa chịu lấy chồng.
Ôi không sao đâu, cháu Linh xinh đẹp giỏi giang thế này, tôi tin chắc sớm tìm được người phù hợp thôi. Chị cũng đừng quá lo. Cũng tại thằng Chí nhà tôi, nó chỉ ưng mỗi con Mi, nên tôi mới phải cưới ngay cho nó chị ạ.
Ừ, tôi cũng tiếc lắm, nhưng biết làm sao được.
À, nói chuyện với chị nãy giờ mà tôi quên giới thiệu với chị con gái của mình. Chờ xíu, để tôi gọi nó lại chào chị một tiếng.
À vâng.
Cả ba người chúng tôi đều khá mệt mỏi khi phải đứng ở đây nghe bà ấy kể chuyện tào lao, nhắc chuyện quá khứ. Nhưng vì phép lịch sự nên chúng tôi phải đứng gồng mình lên. Bà ta quay sang gọi con gái của mình đến rồi nhìn mẹ nói.
Con chào bác Sang đi Linh.
Vâng, con chào bác ạ. Tôi đang đứng chỉnh áo lại cho Chí mà nghe được giọng nói chảy nước ấy nên tôi phải ngước lên nhìn.
À, thì ra con hồ ly tinh này là con của bà già này sao?
Thảo nào, tôi nhìn mẹ con họ nói chuyện y chang như nhau,
nghe chẳng lọt tai được câu nào.
Còn con Linh quay sang nhìn thấy Chí thì bất ngờ rồi mỉm cười nói.
Ủa, sao anh lại ở đây? Trùng hợp quá.
Đây là nhà của anh mà.
Thì ra, em là con của bác này sao?
Vâng, em đến đây với mẹ.
Thật ra hôm nay em định không đến, nhưng mà mẹ ép quá nên cuối cùng cũng phải đi theo. Nhưng may thật đấy, em lại gặp được anh nữa rồi.
À vâng.
Chí không nói gì nữa mà quay sang nhún vai nhìn tôi. Bà ta thấy hai người họ nói chuyện thì cười khoái chí hỏi.
Ra là hai đứa biết nhau từ trước rồi à? Vậy mà bác không biết đấy.
Chí thấy bà ta có vẻ hiểu sai vấn đề nên vội giải thích.
Dạ không phải đâu ạ. Thật ra con chỉ gặp Linh đúng một lần thôi.
Thế à? Chắc là cũng có duyên nên mới gặp được nhau đi chứ. Phải chi hai đứa gặp mặt nhau sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Tại lúc trước con và vợ mình lên sống ở Đà Lạt, nhưng vì buổi tối buồn quá nên hai vợ chồng mới ra chợ đi chơi thì vô tình gặp mặt Linh thôi. Chứ tụi con cũng không có thân thiết gì đâu, chỉ là tình cờ thôi.
À vậy hả con?
Đúng là như vậy ạ. Vợ con cũng gặp mặt Linh rồi ạ.
Bà ta nghe Chí nói như thế thì cái mặt đen xì lại. Chắc cũng bị quê nên mới gượng cười chào chúng tôi rồi đi chỗ khác.
Ừ, thế thôi hai vợ chồng con cứ tiếp khách đi nhá. Cô và cái Linh sang bên này đã.
Cô không nói chuyện với chúng con nữa sao ạ?
À, cô khát nước quá nên muốn đi uống chút nước ấy mà.
Vâng, thế cô đi thong thả nhá.
Bà ta không trả lời anh nữa mà vội kéo tay con Linh đi thật nhanh. Tôi còn tưởng là hai mẹ con mặt dai lắm, không ngờ lại chạy mất dép nhanh như vậy.
Tôi từ đầu đến cuối chẳng nói câu gì, chủ yếu là để cho anh xử lý. Nhưng coi bộ anh nói chuyện cũng khá ổn.
Chồng tôi này đã biết điều rồi cơ đấy. Thấy tôi cứ đứng nhìn anh cười mãi nên anh xích đến hôn một phát vào môi tôi rồi nói.
Sao thế? Vợ thấy anh làm thế có ổn không?
Cũng bình thường.
Anh đã tốn công đẩy được cục đá 100 kg đi rồi đấy. Tối nay, vợ thưởng cho anh nhé.
Cái gì cũng đòi thưởng. Đến lúc 2 năm 3 đứa rồi, thì đừng có khóc đấy.
Không sao đâu, chuyện thường. Đến lúc đó, anh sẽ nghỉ hẳn công việc ở nhà, chăm con phụ vợ nhé.
Ừ, rồi đến lúc đấy, lấy sợi dây ra, treo 5 cái miệng lên nóc nhà luôn nhé.
Tôi vừa nói dứt câu thì chẳng biết bố mẹ ở đâu xuất hiện, rồi đi đến cạnh bên, làm tôi giật cả mình.
Con không cần phải treo miệng lên đâu. Nếu như bố mẹ nó nuôi không nổi, thì về đây, ông bà ngoại nuôi nhá.
Nhìn thấy bố mẹ, tôi xúc động muốn rơi nước mắt.
Bố, mẹ, mọi người lên đây khi nào vậy? Sao không nói với con một tiếng?
Này con có thèm đếm xỉa gì đến bố mẹ nữa đâu, gọi làm gì? Để bố mẹ tự đi cho chắc, khỏi phải nhờ vả ai cả.
Không phải đâu mà.
Bố nói có sai gì đâu. Con có thai sắp sinh em bé, mà bây giờ bố mẹ mới biết, bố cũng chịu thua con.
Dạ con.
Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Con mang thai, khóc nhiều như thế không tốt.
Vâng ạ.
Thật ra thì bố chỉ đùa chút thôi, chứ bố biết rõ tình hình của hai mẹ con mà. Nhưng mà khi biết được sự thật rồi, bố mẹ lại sợ con thấy áy náy, nên cũng chẳng thèm nói.
Con xin lỗi bố mẹ ạ.
Được rồi con gái, con biết lỗi là tốt rồi. Sau này có gì, phải nhớ nói ngay với bố. Không, là bố bỏ mặc con luôn đấy.
Vâng, con biết rồi mà, bố mẹ cứ yên tâm. Con yêu mọi người nhiều lắm.
Ừ, bố mẹ cũng yêu con. Nói rồi, tôi cũng dắt gia đình mình đi lại ngồi vào bàn để ăn. Còn tôi với anh thì phải đi từng bàn để chào hỏi mọi người nữa. Và cây bụng bầu lớn mà đi lại, tôi cũng thấy mệt. Cuộc đời tôi hết vướng con Hân thì bây giờ lại đến con Linh. Nghĩ mà thấy chán luôn. Lúc xưa tôi hiền, chứ bây giờ mà động vào thử xem tôi có xé xác ra không. Đi được một lúc thì tôi cũng bước lại ghế ngồi. Chỉ một mình đi tiếp khách, vừa cầm ly nước lên định uống thì đã thấy con Linh đi đến, mặt kênh kênh với tôi rồi nói.
Một con nhà quê như mày mà làm quá lên thấy gớm. Chỉ là may mắn một bước được đặt chân lên mây thôi, chứ yêu thương gì tầm này.
Dù có thai hay không cũng có quan trọng gì đâu, vì tôi chắc chắn sẽ kéo anh Chí về bên tôi. Mẹ tôi đã nói rồi, vốn dĩ anh Chí là của tôi, nhưng lại bị một con ất ơ dở hơi phỏng tay trên. Tôi thấy không cam lòng.
Bây giờ cô muốn cướp một người đàn ông đã có vợ con rồi hay sao?
Đúng, thì sao?
Cô chắc chắn mình sẽ làm như vậy à?
Cô có biết viết chữ lương tâm đạo đức của một người là như thế nào không?
Tôi không quan tâm. Vì những gì Thùy Linh tôi muốn thì chắc chắn sẽ có được. Và từ xưa đến giờ chẳng có gì là tôi không thể có được cả.
Ok. Thế cô chuẩn bị tinh thần mà đón nhận nhé, cô Thùy Linh.
Nói xong, tôi lấy trong túi của mình ra chiếc điện thoại đã được ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, rồi đưa lên cho cô ta nghe. Lắc lắc cái điện thoại, tôi cười đều. Cô ta thấy thế thì xanh mặt, nhìn tôi quát.
Con mất dạy, đưa điện thoại đi cho tao, nhanh lên.
Cô nghĩ là tôi sẽ dễ dàng đưa nó cho cô sao? Cô nằm mơ à?
Tao nói lại lần cuối, mày đưa điện thoại cho tao.
Thứ như mày, chỉ dám làm điều này sau lưng tao thôi.
Tôi còn có thể làm nhiều hơn như thế nữa. Cô cứ chờ xem. Lỡ mày tôi buồn, rồi tôi lại ngứa tay, đăng lên mạng xã hội, thì không biết ra sao nhỉ?
Cô cũng biết rõ, cộng đồng mạng nó mạnh cỡ nào phải không?
Tôi nghĩ đến lúc đó, thì cô nên cất luôn cái bản mặt của mình vào tủ đi là vừa.
Mày!
Để dụ cho cô lộ ra được bản chất chó tha của mình, tôi cứ tưởng là khó lắm, nhưng mà không ngờ dễ hơn tôi tưởng đấy.
Mày có tin tao xé xác mày ra không? Mày muốn cái gì?
Xóa ngay đoạn ghi âm đó đi, đừng để tao điên lên.
Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe theo?
Tôi cảnh cáo cô một lần cuối. Hãy né xa gia đình của tôi ra một chút. Nếu mà cô còn cứ bám lấy chồng tôi, khiến cho tôi phật lòng, rồi lỡ tay ấn nhầm nút đăng, thì mệt cho cô đấy, cô Linh.
Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày hù tao sao?
Chị không sợ tôi thì chắc gì tôi sợ chị. Mà thật ra tính tôi cũng dễ chịu lắm. Nếu như chị thích chơi thì tôi sẽ chịu. Chuyện thường như lên phường ấy mà. Nói xong tôi cũng bỏ đi. Còn cô ta thì cứ đứng đấy dậm chân, la hét như một con điên, khiến ai cũng nhìn. Nhìn chị như thế mà tôi thấy hài lòng hết sức. Cuối cùng mẹ con cô ta vì mất mặt quá nên cũng vội đi về. Buổi tiệc cũng kết thúc trong êm đẹp. Đến tối thì mỗi người về mỗi phòng. Anh hôm nay do tiếp khách nhiều quá nên đã say. Người làm phụ tôi đỡ anh lên được đến giường là ngủ luôn đến sáng. Sáng hôm sau dậy sớm tôi xuống bếp chuẩn bị thức ăn phụ mọi người. Một lúc sau thì anh và mẹ cũng xuống. Thấy tôi dậy sớm ở dưới này nên anh đi nhanh đến ôm hôn tôi một cái rồi nói. Sao hôm nay vợ dậy sớm thế? Anh thức dậy mà chẳng thấy em đâu cả. Do bụng to quá em không ngủ được nên dậy sớm thôi. Anh và mẹ đến ăn sáng rồi đi làm nhé. Vợ ơi, hôm nay anh ở nhà với vợ một hôm có được không? Bây giờ anh chỉ muốn ở nhà với con trai của mình thôi. Nói nghe hay chưa? Thế bố đã hứa với mẹ những gì, bố còn nhớ không? Nụ cười nở trên môi anh bỗng nhiên dập tắt sau câu nói của tôi. Thay vào đó là câu trả lời buồn thiu. Anh biết rồi, để tí ăn sáng xong, anh đi làm ngay. Những ngày sau đó của gia đình tôi dần trở vào nề nếp. Hằng ngày, anh và mẹ đi làm, tối về thì hai vợ chồng cùng nhau hàn huyên tâm sự, rồi làm những chuyện mà hai vợ chồng cần làm. Vì bầu bí nên cả hai chúng tôi đã tiết chế đi rất nhiều, không dám làm mạnh vì lý do sợ động vào người của con, nguy hiểm đến con nữa. Tôi bây giờ đã bước vào những ngày cuối thai kỳ. Hai vợ chồng đã chuẩn bị tâm lý chào đón thiên thần nhỏ sắp chào đời. Tối hôm đó cũng như mọi hôm, ăn cơm xong cả nhà cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Đến 10 giờ thì tôi và anh cũng trở về phòng đi ngủ. Lên giường hai đứa ôm nhau. Đến khuya thì đột nhiên dưới bụng của tôi truyền đến cảm giác dâm giang. Nghĩ là con chỉ đạp thôi nên tôi đã cố gắng nhắm mắt, nhưng cảm giác ấy không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng đau hơn, nên tôi với tay gọi Chí. Anh Chí ơi, em đột nhiên em thấy đau bụng quá. Tôi gọi mà anh vẫn còn ngái ngủ nên tôi giơ tay đánh anh một cái rồi hét lên. Chí, anh mau dậy đi, em đau bụng quá rồi. Đến bây giờ anh mới chịu nghe mà lật đật ngồi dậy, lau mắt nhìn tôi hốt hoảng nói. Gì cơ, em đau bụng à? Ừ, chắc là sắp sinh rồi. Anh à, mau đưa em đến bệnh viện đi, gọi cho mẹ nữa, nhanh đi. Khi nghe tôi nói như thế thì chẳng hiểu trong đầu anh lại suy nghĩ cái giống gì mà miệng anh cứ làm nhảm suốt không thôi. Sắp sinh, em sắp sinh rồi, chúng ta sắp gặp con trai rồi phải không em? Đúng rồi, chúng ta phải đến bệnh viện nhanh thôi, đi, đi nào. Nhìn anh bây giờ như gà bị đứt dây thun. Tôi ở đây đau bụng gần chết, còn anh chỉ lo xách cả túi đồ đi đẻ thôi. Nhìn thấy cảnh ấy tôi bực bội quá nên quát. Chị, anh bị khùng mà. Em đau ở đây này, anh không lo mà lo cái gì vậy? Anh quên mất, nhưng mà phải xách đồ cho em đi đẻ nữa chứ. Anh xách em đi lẹ đi, em chịu hết nổi rồi này. Thôi, bỏ đồ xuống đấy đi. Làm bố gì mà kỳ cục vậy trời. Anh xin lỗi nhá. Nói rồi, anh lật đật thả cái túi xách xuống, rồi đi nhanh đến đỡ tôi dậy, dìu đi xuống dưới nhà. Vừa đi, anh vừa la làng, khiến cả cái nhà muốn sập luôn. Mẹ ơi, dậy đi. Mẹ à, mọi người ơi, vợ con sắp đẻ rồi, mẹ ra đây liền đi, nhanh lên mẹ ơi. Tôi thì vừa mệt vừa đau, mà vừa buồn cười. Tôi đau đẻ, chứ có phải anh đau đâu mà anh la làng khiếp thật. Bây giờ nhìn thấy anh trong bộ đồ ngủ xấu xí, tóc tai bù xù như thế này mà con nào thèm tôi mới thấy lạ đấy. Có vẻ như cả nhà nghe thấy tiếng anh gọi nên ai cũng vội chạy ra. Mẹ nhìn thấy tôi mồ hôi một kề tuôn ra ướt cả áo, lại càng rối lên. Mẹ nói, bác Tâm đâu, bác Tâm, ông mau chuẩn bị xe đến bệnh viện nhanh, còn mì nó vỡ nước ối rồi, nhanh đi. Dạ vâng, bà chủ. Tôi bấu chặt lấy tay anh và mẹ, miệng thì lắp bắp nói. Mẹ à, con đau quá. Anh ơi, em đau lắm. Ừ, anh đây, cố gắng một chút, mình sắp đến bệnh viện rồi. Cố gắng lên mi ơi, chúng ta sắp gặp mặt con trai rồi. Em sẽ thấy được con trai đáng yêu của mình thôi. Nhưng mà, em chịu hết nổi rồi. Mẹ đứng bên cạnh thấy tôi như thế thì vỗ về nói. Được rồi, mẹ với Chí sẽ ở bên cạnh con mà, cố gắng lên con. Xe đến, mẹ và anh cùng nhau
đỡ tôi lên xe rồi lái nhanh đến bệnh viện đã được đặt trước. Người ta nói đúng, khi mình đau đẻ là mình có thể thấy được 10 ông trời. Tôi cố gắng, cắn răng, nhưng mà đau không chịu nổi, nên tôi kéo tay anh lên rồi cắn một phát vào đấy. Ôi trời ơi, anh đau quá My ơi!
Em mới đau đây này, tất cả cũng tại anh đấy.
Ừ thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh không có đau, em cứ cắn đi. Sắp đến bệnh viện chưa? Em chịu hết nổi rồi. Sắp rồi, cố lên một chút. Tôi vừa cắn tay anh, vừa nắm đầu anh. Mẹ ngồi bên cạnh, đang lo lắng, mà nhìn thấy cảnh ấy thì cũng bật cười. Nhưng mà giờ tôi đau quá, nào có để tâm đến mấy chuyện như thế. Cái bụng của tôi nó cứ đau mãi, cho đến khi tôi sắp ngất ra. Xe chạy đến bệnh viện rồi, anh đưa tôi vào phòng mổ. Anh cũng được phát cho một bộ đồ mặc vào phòng cùng với tôi. Tôi ở trong phòng, vật vã khoảng một tiếng, thì con trai của tôi mới chịu chui ra. Cái thằng nhóc con này, coi bộ cũng chịu hành hạ mẹ nó giữ thần. Xong xuôi, vị bác sĩ bế con lại, rồi đặt nằm lên người tôi. Nhìn thấy con trai có chút xíu, nằm gọn gàng trên người mẹ nó, lâu lâu mỉm cười một cái, khiến cả tôi và anh đều bật khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình nhỏ. Ôi đứa bé con, thiên thần của tôi. Cảm ơn con đã đến bên cạnh bố mẹ. Được sinh con ra, đó chính là điều tuyệt vời nhất đối với cuộc đời của tôi. Chúng tôi ở lại đây khoảng 5 ngày thì được xuất viện. Vừa đặt chân bước vào phòng, tôi đã há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chị đã trang trí lại phòng và mua tất cả vật dụng dành cho con trai. Nhìn chiếc củi bé xíu nằm đấy mà thấy cưng gì đâu. Anh đi đến bàn, lấy cái máy gì đó đưa cho tôi rồi nói.
Cái này là dành cho em này, vợ.
Cái này là gì vậy anh?
Cái này là anh mua cho em để dành hút sữa cho con bú đấy.
Ờ, sao phải hút? Em có thể tự cho con bú được mà. Anh hầm à?
Không được.
Tôi cau mày nhìn anh hỏi.
Lãng xẹt, tại sao lại không được? Người ta nói cho con bú vú mẹ như thế mới tốt. Anh không biết hay sao?
Nhưng mà đối với anh cái gì cũng phải rõ ràng. Cái nào của bố là của bố, còn cái nào của con là của con. Hai thằng đàn ông không thể nào xài chung một thứ được. Em hiểu không?
Nghe anh nói thì tôi bất ngờ rồi bật cười lớn.
Trời ơi, thế mà anh cũng nói được. Anh bị khùng hay gì mà lại giành với con vậy chứ?
Em mới dở hơi. Sữa thì anh nhường cho con hết. Anh có giành gì đâu. Anh chỉ muốn bảo vệ thứ mình cần bảo vệ thôi.
Đổ hâm. Anh nói thật đấy. Chứ để cho thằng nhỏ nó xài thì bành hết.
Ôi trời, tôi chán cái ông chí này thật sự. Ra cái đầu rồi mà nói chuyện cứ như con nít.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của chúng tôi cũng dần trở nên ổn định. Cô Bon nay cũng lớn lên từng ngày rồi. Chỉ cần nhìn thấy con là lòng tôi lại vui như được trúng số. Hàng ngày anh vẫn phải đi làm việc ở công ty, còn tôi thì ở nhà và chăm cô Bon. Đến chiều thì về nhà bà nội sẽ là người chơi với cháu, còn đến tối thì là phần của anh. Lịch trình đã phân công cụ thể rõ ràng hết cả. Từ ngày có cô Bon thì nhà tôi trở nên vui vẻ hơn, rộn ràng hơn. Từ sáng đến tối không bao giờ yên ắng cả. Hết tiếng cười rồi đến tiếng khóc, còn có cả tiếng của người lớn thì đùa nhau vỗ về cậu thanh niên bé nhỏ nữa cơ. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại lắm. Một năm sau, hôm nay là ngày tròn một tuổi của cô Bon, nên cả nhà của chúng tôi quyết định lên Đà Lạt để tổ chức. Nói là tổ chức cho sang vậy thôi, chứ có được mấy người đâu. Gia đình tôi, bố mẹ hai bên, hai mẹ con của chị Hoa và cả gia đình nhà anh Huy nữa. Vì đơn giản, tôi nghĩ mình cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thật ra, giao du với nhiều người cũng không phải là cách hay. Chí và Huy thì đi nướng thịt, còn ông bà nội ngoại thì bồng cô Bon đi dạo chơi ở ngoài vườn. Mấy chị em con gái thì lo chuẩn bị các thứ. Lúc ngồi tám chuyện với mọi người, tôi có nghe chị Hoa kể lại là sau sự việc anh Chí bị đánh thì công an đã bắt được người cầm đầu. Và không ai khác, đó chính là Mụ Hân. Lúc đó, công an có gửi đơn mời chúng tôi lên để lấy lời khai. Nhưng tôi với mẹ thì bận lo chăm sóc cho anh với cả thấy anh vẫn chưa tỉnh lại, nên chúng tôi cũng bỏ qua. Thật không ngờ, chị ta lại thù dai và độc ác đến như thế.
Nếu chị đã làm sai thì hãy để cho pháp luật trừng trị. Báo ứng rồi cũng sẽ đến với chị ta thôi. Tôi muốn buông bỏ tất cả những chuyện của quá khứ để sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Chỉ cần như thế, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chuẩn bị xong xuôi, cũng đến lúc nhập tiệc. Chúng tôi cùng nhau quây quần và ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy ai cũng vui vẻ, mà riêng chị Quyên, vợ của anh Huy, còn mắc cỡ, nên tôi mới trêu. Năm nay, anh Huy với chị Quyên tranh thủ làm một đứa cho vui nhà vui cửa đi. Huy nghe thế cũng vui vẻ đáp lời. Anh cũng tính như vậy đấy. Chắc là vợ chồng anh phải đánh nhanh rút gọn cho kịp với cô Bon nhà em thôi. Đúng rồi, nhanh nhanh lên để mình còn làm xuôi ra nữa chứ. Anh lại sợ kiếm ra con trai nữa thì nguy. Cái này thì hơi khó nói đấy. Nhưng mà em tin chắc là con gái đấy anh à. Cố lên. Chỉ thấy thế thì chen ngang vào nói. Huy làm sao mà theo kịp được vợ chồng tao? Sao lại không kịp? Mày nói thế là sao? Vì tao với My đang định làm đứa nữa đây này. Tao hai mày một, sao mà chơi lại, phải không? Eo ơi, mày làm cái gì mà gấp thế? Phải chú ý, chừa đường cho con người ta theo nữa chứ. Mày tính sao thì tính đi, chứ vợ chồng tao định là 2 năm 3 đứa rồi đấy. Ok, cái này thì tao thua. Nghe anh nói đùa như thế, tôi đánh mạnh vào tay anh rồi nói. Hầm mà, đẻ gì mà lắm thế? Nếu anh muốn, tự mình đẻ đi. Em không đẻ nữa đâu, sợ lắm rồi đây này. Mọi người nghe tôi nói thế thì cười ồ lên, khiến anh quê độ, chỉ biết cúi đầu xuống ăn. Dù mọi người có cố gắng bắt chuyện, anh vẫn không trả lời. Chắc là bực rồi. Khi ăn xong, chúng tôi ai trở về phòng nấy. Lúc về phòng, tôi bảo anh nằm ở ngoài giường, chơi với cu Bon, còn mình thì đi vào tắm. Lúc tôi tắm xong đi lại giường thì đã thấy anh nằm ở đấy, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông mà không thấy con đâu. Tôi đi lại đánh vào chân anh một cái rồi hỏi. Con đâu anh? Cu Bon đi chơi rồi em à. Nên hôm nay anh với em tha hồ ấy ấy.
Con đi đâu? Anh bị thần kinh à? Mà sao không mặc đồ vào đi? Định làm nàng tiên cá à?
Em làm cái gì mà hỏi mãi thế? Bon, nó đang ở với bà nội rồi. Em yên tâm đi.
Tự nhiên bỏ con, ngủ với nội. Lỡ nó khóc thì sao?
Anh sang, ẵm Bon về rồi ngủ đi.
Anh không ẵm đâu. Vì hôm nay là ngày của chúng ta mà. Vợ chồng mình, thảnh thơi một hôm đi.
Tôi chưa kịp nói gì, thì đã bị anh kéo tay ngã xuống giường. Cứ thế, anh nằm đè lên người tôi, rồi ôm hôn cuồng nhiệt. Thằng cha dở hơi này hôm nay bị khủng chắc. Tôi cố đẩy anh ra một bên rồi nói.
Anh điên à? Đi ẵm cu Bon về cho em nhanh lên.
Em cứ để cho con ngủ với nội đi. Anh với em bây giờ còn bận làm nhiều việc lắm. Ẵm con không tiện.
Tới giờ đi ngủ rồi, bận cái gì nữa?
Thì đấy này, anh với em bận kiếm em cho cu Bon chứ còn bận gì. Nói rồi anh cởi phăng chiếc đầm ngủ của tôi, ném sang một bên. Tay anh cứ thế, lướt khắp cơ thể của tôi. Tôi vội nói.
Chí à, chưa được đâu anh.
1 năm rồi đấy My. Anh ăn chay suốt 1 năm rồi. Giờ mình thả bừa một đêm đi.
Nhưng mà lỡ dính bầu thì sao? Em ớn đẻ lắm rồi.
Con cái là của trời cho. Dù mình có muốn hay không, cũng đâu có cản được. Đúng không?
Nhưng mà gần quá em sợ không tốt.
Được rồi, em yên tâm. Sẽ không có đâu, anh biết cách mà. Cuộc ân ái giữa tôi và anh cứ thế kéo dài đến gần sáng. Tôi và anh quấn quýt bên nhau sau bao nhiêu ngày giông bão, rồi bây giờ lại cùng nắm tay nhau bước vào tương lai tươi sáng của một gia đình. Anh cần tôi và hai mẹ con tôi cũng cần anh. Ở cái tuổi 19 này, có biết bao nhiêu bạn trẻ khác vẫn còn đang vui vẻ cắp sách đến trường. Còn tôi thì lại vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Tôi cứ thế mà sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là gia đình.
Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa khép lại bộ truyện Cô Vợ Hờ. Và đây lại là một câu chuyện có kết thúc có hậu. Và anh Sa tin chắc là đây là điều mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Ở tập cuối của bộ truyện này thì anh Sa cảm giác là càng về cuối thì câu chuyện lại càng khiến cho chúng ta
thư giãn với rất nhiều những phút giây hài hước của cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tập truyện này, mọi người đừng quên chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và mọi người cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Chợ Tình nhé. Và bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.